Tác phẩm Chuyện về thầy cô và bạn bè. Biên soạn Nguyễn Viên Như. Nhà xuất bản Thế giới Ấn hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Bạn đang cần một nơi chia sẻ những nỗi nhớ không tên, những điều đáng quý, những phút giây ngọt ngào của cuộc sống, những câu chuyện về tình cảm thầy cô, bạn bè, tình thương yêu của gia đình đã được chia sẻ trong Sống Đẹp Mỗi Ngày. Đây là nơi bạn thể hiện tình yêu giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống. Một chút yêu thương để thấy lòng ấm áp, một chút chậm lại để mạnh mẽ tiến lên, và một chút tĩnh lặng để nhận ra những điều giản dị nhưng tốt đẹp đang hiện hữu. Bằng việc sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn và trên các diễn đàn Internet, nhóm tác giả đã biên soạn thành công bộ sách và nhận được nhiều tình cảm của đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước. Với thông điệp chia sẻ yêu thương, nhóm biên soạn mong nhận được sự góp ý của các bạn để mỗi câu chuyện trong Sống Đẹp Mỗi Ngày ngày càng gần gũi hơn với trái tim mỗi người. Hãy đọc và có những trải nghiệm đầy thú vị qua những câu chuyện nhỏ trong tập sách này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Nguyễn Viên Như. Biến ước mơ thành hiện thực. Người thầy truyền cảm hứng hiểu rằng sẽ luôn có những tảng đá trên con đường phía trước chúng ta. Chúng là chướng ngại vật hay là bàn đạp phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Khuyết danh. Tôi đưa mắt nhìn ra sân trường và rùng mình khi chờ thời gian chậm chậm trôi đi. Tôi chuẩn bị thử thách chính mình. Những cơn gió lạnh tháng 11 cứ quất vào các ống quần tôi, trong khi tôi đang chống nạng đi từng bước trên con đường tuyết phủ để đến nhà thay quần áo trong sân vận động. Tiếng nạng gõ đều đặn trên con đường vắng. Tôi ráng bước đi từng bước một, cố sao không để mình ngã xuống. Lòng chợt buốt giá, và tôi hoài nghi chính mình. Hẳn mình đã hóa rồ rồi phải không? Sao mình lại dám bám riết lấy ước mơ này nhỉ? 18 tháng trước, chẳng ai dám nghi ngờ khả năng thực hiện được ước mơ của tôi. Tôi mơ được học đại học và tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất. Hồi cấp 3, tôi được mệnh danh là ông vận động viên. Thời đó tôi là đội trưởng và là một vận động viên bóng rổ xuất sắc trong đội vô địch hội sinh viên học sinh. Năm đó đội tôi chỉ thua 2 trận. Ngoài ra tôi còn chơi ở vị trí trung vệ và hậu vệ trong đội tuyển bóng đá. Và các bạn biết không, đội tuyển của tôi chẳng thua trận nào trong suốt 3 năm liền đấy nhé. Ngoài bóng đá, tôi còn chơi bóng chày, rồi tôi chơi điền kinh nữa. Tôi chơi trong đội tiếp sức và đội tôi đoạt huy chương bạc trong khu vực đấy. Cả gia đình và bạn bè tôi ai cũng ủng hộ và trông chờ tôi hoàn thành được ước mơ của mình. Lái được chiếc máy bay riêng, đánh golf, chơi đàn guitar trong bản nhạc và cưới một cô gái xuất sắc. Nhưng vào một tối mùa hè nóng nực, lúc đó tôi vừa làm lễ tốt nghiệp cấp 3 được vài tuần. Trên đường từ nông trại trở về nhà, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Rồi tôi bị cúm. Về đến nhà, tôi lảo đảo bước vào phòng ngủ. Suốt đêm đó, người tôi nóng hầm hập. Rồi tôi bị nôn suốt đêm. Những cơn đau thấu xương cứ giật lên từng cơn ở lưng và cổ. Cha mẹ tôi rất lo lắng và họ vội tìm bác sĩ riêng đến. Bác sĩ phát hiện cơ thể tôi chẳng còn phản ứng được với mọi kích thích. Và ông tuyên bố tôi mắc bệnh bại liệt. Chứng bệnh mà cha mẹ tôi mới nghe thôi đã khiếp vía rồi. Thời điểm đó, vaccine ngừa bại liệt vẫn chưa được bán ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, trung tâm Washington. Và có lẽ tôi là nạn nhân cuối cùng trên toàn nước Mỹ còn mắc chứng bại liệt. Những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ còn cử động được cổ tay và các ngón tay trái. Tôi phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Lúc đó trong tôi chẳng khác nào một em bé. 2 tuần sau lần bộc phát cơn sốt ấy, tôi gần như chẳng gặp người được. Bạn bè nhấc bổng cơ thể mềm nhũn của tôi rồi đập lên chiếc xe tải mới mượn để chở tôi vào bệnh viện cách làng cả trăm cây số. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi đã bị liệt. Căn bệnh bại liệt đã hủy hoại 80% cơ bắp ở chân và cánh tay phải của tôi. Chúng không còn sử dụng được nữa. Còn cánh tay trái thì bị liệt hơn 50%. Một bác sĩ còn tiên đoán tôi sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn tin. Tôi chỉ tin ở đấng tạo hóa. Và tôi biết đấng tạo hóa tạo nên tôi vì một lý do đặc biệt khác. Một trong những lý do đó là muốn tôi trở thành vận động viên điền kinh. Vậy mà bây giờ đến cả ăn và mặc tôi cũng không tự làm được. Gia đình và bạn bè luôn cầu nguyện cho tôi. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi có đủ can đảm tham gia các khóa trị liệu nhằm cứu vãn phần cơ thịt còn lại. Lắm khi đau quá, tôi phải thét to lên. 100 ngày sau, tôi lò cò xuất viện với đôi nàng trên tay. Dĩ nhiên, tôi dùng lực chủ yếu bằng cánh tay trái. Tôi vẫn chưa đứng vững được. Còn khi ăn, tôi thường làm vung vãi thức ăn ra xung quanh. Và khó khăn lắm, tôi mới tự thay quần áo được. Dù vậy, chí ít ông trời cũng đã nghe được lời cầu nguyện và đã giúp tôi làm được những động tác tưởng chừng đơn giản ấy. Năm kế tiếp, tôi tiếp tục điều trị vật lý ở nhà. Tôi vẫn mãi cảm thấy không yên lòng. Tôi muốn được hòa nhập với cuộc sống và đeo đuổi ước mơ của mình. Đó là ước mơ được học đại học. Còn bây giờ, tôi đang đứng trong khuôn viên của trường đại học Đông Washington, ở Cheney, Washington. Dĩ nhiên vẫn trong tình trạng tê liệt, nhưng mang một trái tim tha thiết được làm vận động viên. Một tờ bảo đảm bên ngoài ghi hàng chữ miễn môn thể chất đã làm tôi bàng hoàng và đánh rơi phong thư xuống đất. Mặc tôi cố bước đến phòng tập thể dục và văn phòng làm việc của giáo viên khoa giáo dục thể chất. Đoạn đường chỉ 400 mét. Vậy mà tôi đã ngã có đến 6-7 lần. Cuối cùng phải nhờ một số sinh viên tốt bụng đỡ dậy và dìu tôi đi. Bây giờ tôi đã bắt đầu làm quen với ánh mắt nhìn trần trần của mọi người cùng với câu hỏi dễ chạm tự ái. Anh có cần tôi giúp gì không? Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa quen được với ý nghĩ tôi là một người què. Cách xưng hô này còn đỡ hơn nhiều so với cách gọi tôi là kẻ vô dụng, kẻ tật nguyền mà trước đây tôi phải chấp nhận. Tôi muốn được học chuyên sâu môn giáo dục thể chất hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Dĩ nhiên, tận sâu trong lòng, tôi biết tôi sẽ bị từ chối. Nhưng ngoài nghề này, đâu còn nghề nào tôi thích kia chứ. Tôi quyết định liều một phen. Có ai đó mở sẵn cánh cửa phòng tập thể dục nặng trịch. Thế là tôi lách nạn vào. Tôi đi dọc chiều dài phòng thể dục, nhìn các em học sinh ném bóng vào rổ. Nhiều kỷ niệm chợt ùa về. Phía trên lầu tôi nghe tiếng tạ va vào nhau. Những âm thanh mới quen tai làm sao. Tôi đi ngang phòng thiết bị. Đây là nơi chứa tất cả các trang thiết bị mà tôi biết rất rõ. Rốt cuộc, tôi cũng đến được văn phòng giáo dục thể chất. Người phụ trách là thầy Richard Hazelin. Tôi bước đi lảo đảo vào trong và ngồi phịch xuống ghế. Tôi thả hai cây nạng xuống đất. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Chính ông sẽ là người quyết định tương lai của tôi. Ông cao to, mang dáng dấp một quân nhân. Ông chăm chú lắng nghe nguyện vọng của tôi. Em không thể chạy và nhảy. Tôi nói, em cũng không thể hít đất và hít xà. Em cũng chẳng thể leo dây hoặc nhảy dây. Nhưng em muốn được học chuyên sâu môn thể dục và em tha thiết được làm một giáo viên thể dục. Nói xong, tôi nín thở chờ đợi. Rõ ràng, thầy biết tôi thậm chí không thể nhấc tay qua khỏi đầu được. Và đương nhiên, tôi càng không thể nắm bóng, ghi bàn. Tôi chờ ông nói lời từ chối. Danny, thầy xin lỗi em nhé, nhưng em đã chọn sai ngành rồi. Tương lai tôi nằm ở câu trả lời của ông. Thời gian như ngừng trôi. Tôi hồi hộp chờ. Nào, thầy Hazelin nói ngay. Để xem em làm được gì nhé. Nếu người ngồi trước mặt tôi không phải là thầy mà là người khác, thì có lẽ họ đã xóa tên tôi ngay tức khắc. May sao ông trời đã sắp xếp để tôi gặp ông. Thầy bắt đầu huấn luyện tôi hai môn, thả và bơi. Ông muốn xem khả năng hồi phục của tôi đến đâu. Muốn lấy được bằng tốt nghiệp, tôi phải đậu cả 11 môn học. Dần dần tôi đã có thể chậm chân lại, nhảy trên tấm đệm. Và rồi sau hết, tôi cũng được lấy bằng thạc sĩ về giáo dục thể chất. Trở thành một chuyên gia về giáo dục thể chất. Tôi dạy thể dục và có rất nhiều niềm vui. Chính vì yêu nghề nên tôi đã cố gắng phát huy sức sáng tạo đến tận cùng. Sau này tôi trở thành hiệu trưởng một trường tiểu học. Tôi còn nhận được 3 phần thưởng của bang Washington vì những thành tích xuất sắc. Thậm chí bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích vì sao tôi có thể vượt qua được. Điều duy nhất tôi muốn cho các bạn biết là tôi đã áp dụng những lời khuyên chân tình của thầy Aselin đối với mối quan hệ với đồng nghiệp và các học sinh. Tôi luôn đặt cho họ thử thách. Câu nói định mệnh của thầy hôm nào, để xem em làm được gì nhé, đã nằm trong lòng tôi, và nay đến lượt tôi nói với họ. Giáo viên và học sinh, tôi tin mỗi người trong số đó, và tôi rất muốn họ có thể cố gắng hết sức. Ngoài ra tôi cũng nghe theo lời khuyên của thầy, cố gắng đạt được những nguyện vọng khác. Tôi đánh liều mời một cô gái đẹp, vốn là bạn gái một cầu thủ bóng đá đi uống nước, và sau đó chúng tôi cưới nhau. Tôi cũng phụ trách đánh guitar part trong bàn nhạc, học đánh gôn bằng một tay, và còn lấy được bằng lái máy bay. Những thành công này có thể bị mọi người coi là không tưởng đối với một người bị liệt như tôi. Sau 28 năm phục vụ trong nghề, tôi về hưu và quyết định quay lại trường cũ làm trợ giảng cho thầy Hazelin. Tôi từng kể cho tập thể sinh viên nghe về những lời động viên, khuyến khích mà thầy đã dành cho tôi vào một buổi sáng đáng nhớ của năm ấy. Lúc đó tôi là sinh viên năm nhất, nhút nhát, sợ hãi, tật nguyền, nhưng có ý chí sắt thép. Câu hỏi nghi ngờ ngày xưa vẫn thường văng vẳng bên tai. Hẳn mình đã hóa rồ rồi nên mới đeo theo ước mơ này phải không? Nhưng từ sau ngày gặp thầy, tôi đã không còn chất vấn, dằn vặt bằng câu hỏi này nữa. Thay vào đó câu nói 7 chữ, để xem em làm được gì nhé, của thầy đã in sâu vào tâm khảm tôi, phải biến những ước mơ tưởng chừng vô lý thành hiện thực. Suy ngẫm, một người thầy có tâm huyết, có kiến thức, luôn có tác dụng vô cùng to lớn trong quá trình trưởng thành của một học sinh. Nếu bạn là một người thầy, xin đừng bao giờ thôi sát sao với các học sinh của mình. Hãy làm những điều tốt nhất cho học sinh trong khả năng có thể. Nếu bạn là một học sinh, khi gặp khó khăn, hãy mở lòng và tâm sự với thầy của mình. Rất có thể thầy sẽ giúp con đường đi tới ước mơ của bạn trở nên suôn sẻ và bằng phẳng hơn. Lời hứa danh dự. Một người thầy tốt giống như ngọn nến, cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác. Mustafa Kemal Atatürk. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, các giáo viên trường tôi đã được chứng kiến hậu quả của những cơn giận do căn bệnh nghiện rượu của mẹ tôi gây ra. Ngay trong năm học đầu tiên, các thầy cô đã nhẹ nhàng dò hỏi tôi về những bộ quần áo sờn cũ bị rách, về mùi hôi khó chịu từ cơ thể tôi, về vô số những vết bầm tím và vết bỏng trên cánh tay tôi, cũng như lý do tại sao tôi lại tìm thức ăn trong thùng thức ăn thừa của trường. Rồi một ngày kia, cô Moss, cô giáo dạy lớp 2 của tôi, đã đến gặp thầy hiệu trưởng của trường và xin thầy cố vấn giúp tôi. Thầy hiệu trưởng miễn cưỡng đồng ý can thiệp, và sáng hôm sau, thầy cùng mẹ tôi có một buổi nói chuyện riêng. Kể từ đó tôi không còn gặp lại cô Moss nữa. Ngay sau đó, tình trạng của tôi ở nhà càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi buộc phải sống và ngủ trong gara dưới nhà, vì sai làm công việc nhà như là nô lệ, và không được ăn nếu như không làm xong công việc theo đúng tiến độ mà mẹ tôi đặt ra. Thậm chí bà còn đổi tên của tôi từ David thành nó và đe dọa sẽ phạt nặng bất cứ đứa em nào của tôi nếu chúng dám lén đưa thức ăn cho tôi hay mở miệng gọi tên tôi là David. Thậm chí chỉ nhìn tôi, chúng cũng không được phép. Những người duy nhất có thể cho tôi nơi trú ẩn an toàn chính là các thầy cô. Dường như thầy cô luôn cố gắng đem lại cho tôi cảm giác mình là một đứa trẻ bình thường. Và vì vậy tôi luôn trân trọng bất kỳ lời khen ngợi nào của thầy cô. Những va chạm nhỏ tình cờ khi thầy cô đi ngang qua tôi, hay những lúc thầy cô cúi người xuống để xem bài làm của tôi, cũng khiến tôi cảm thấy được gần gũi và yêu thương. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, khi tôi ngồi trung lên vì lạnh trong gara, tôi đã nhắm mắt lại, thở thật sâu và cố hình dung ra khuôn mặt của thầy cô. Và chỉ khi nào hình dung ra được nụ cười của thầy cô, thì lúc đó tôi mới tìm thấy được cảm giác ấm áp trong lòng mình. Vài năm sau, vào một buổi chiều thứ sáu, tôi bỗng cảm thấy như mình không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Thế là tôi lao ra khỏi lớp học và chạy vào phòng tắm. Đập nắm tay nhỏ xíu đỏ bầm của mình vào bức tường một cách tuyệt vọng, trong khi nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi cảm thấy quá thất vọng vì trong nhiều tháng liền tôi không còn mơ thấy được những thầy cô giáo cứu tinh của tôi. Tôi đã tin tưởng một cách tuyệt vọng rằng bằng cách nào đó thầy cô đã cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây khi không còn sức mạnh bên trong để dựa vào, tôi cảm thấy lòng mình vô cùng trống rỗng và đơn độc. Vào cuối buổi chiều hôm đó, khi tất cả các bạn vui mừng chạy vội về nhà hoặc lao ra sân chơi, mắt tôi và thầy chủ nhiệm bất chợt gặp nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào thầy một cách thách thức. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác như đôi mắt thầy hiểu rõ được nỗi đau khổ tột cùng mà tôi đang phải trải qua. Tôi nhìn tránh đi nơi khác và kính cẩn cúi đầu chào thầy trước khi bước ra khỏi lớp. Vài tháng sau, không biết vì lý do gì, bốn thầy cô giáo của tôi và thầy hiệu trưởng quyết định báo cho chính quyền biết về hoàn cảnh của tôi. Ngay lập tức tôi được đưa ra khỏi nhà và đặt dưới sự giám hộ của một gia đình khác. Trước khi tôi rời trường, toàn bộ các thầy cô lớp tôi, từng người một, đã quỳ xuống, ôm lấy tôi. Tôi thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt họ. Tôi chợt nhớ đến số phận của cô Moss và chỉ muốn tan biến đi khỏi cuộc đời để không mang lại những rắc rối gì cho các thầy cô. Cũng như mọi khi, cảm nhận được nỗi lo sợ trong tôi, thầy cô lại ôm tôi vào lòng và tạo nên một lá chắn vô hình, bảo vệ tôi khỏi mọi thương tổn. Mỗi lần được ôm vào lòng, tôi lại ngắm nghiền, mắt lại và cố giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Tôi nghe tiếng của ai đó thì thầm bên tai mình. Đây là chuyện mà thầy cô phải làm, cho dù hậu quả như thế nào. Nếu thầy cô có thể làm được một điều gì đó để giúp cuộc đời của một học trò được thay đổi và tốt đẹp hơn, thì đó chính là ý nghĩa thực sự của nghề giáo. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tôi khiến tôi đứng như tê dại. Tôi hứa trong nước mắt với các thầy cô rằng tôi sẽ không bao giờ quên thầy cô và sẽ cố gắng hết sức để một ngày nào đó sẽ trở thành niềm tự hào của thầy cô. Kể từ đó, không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về những vị cứu tinh của mình. 20 năm sau, tôi quay về trường xưa để giới thiệu quyển sách có một đứa trẻ bị gọi là nó mà tôi viết để dâng tặng cho thầy cô nhân kỷ niệm 20 năm cuộc đời tôi được giải thoát. Tôi hôm đó trong hội trường ngồi kín người, trước mặt các thầy cô của mình tôi đã khóc khi phát biểu. Khi còn là một học sinh, em đã nhận ra rằng nhà giáo chỉ có một mục đích duy nhất, đem lại niềm vui cho một đứa trẻ và hướng nó đến một cuộc sống tươi đẹp hơn. Trong trường hợp của em, chính thầy cô đã bất chấp rủi ro có thể bị mất việc để cứu vớt cuộc đời một đứa trẻ bị gọi là nó. Em sẽ mãi mãi không quên tấm lòng hết mình vì học trò và hành động dũng cảm của thầy cô. 20 năm trước, em đã hứa với các thầy cô một điều. Và hôm nay, em thực hiện lời hứa đó. Đối với em, đó không phải là việc thực hiện lời hứa đối với những người đã thay đổi số phận cuộc đời em, mà đơn giản chỉ là vấn đề danh dự. Suy ngẫm, nhân vật David trong truyện đã không gặp may khi phải sinh ra trong một gia đình không yên ấm. Nhưng bù lại, cậu đã gặp được những người thầy cô giáo tuyệt vời. Chính họ đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để mang lại cho cậu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, thật may là câu chuyện đã có một cái kết có hậu với sự trở về của David. Xin cô tha lỗi. Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức. Nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi. William Arthur Ward. Mấy năm học cấp 2, tôi luôn đứng hạng cuối lớp, nên không muốn học nữa. Tuy nhiên ở cái tuổi đó, dù có ở nhà cũng chẳng làm được gì. Chỉ tổ lêu lỏng, nên cậu mở tôi cho tôi đến trường như một hình thức tống khứ đứa cháu. Từ ngày ngoại tôi mất, mẹ tôi cũng bặt tâm. Sự ghẻ lạnh cay nghiệt của mợ và đòn roi của cậu đã biến tôi thành một đứa chai lì, bướng bỉnh, thậm chí mất dạy như lời cậu vẫn bảo. Mà có ai dạy bảo gì tôi? Ở lớp không ai chơi với một thằng vừa nghèo, vừa học dốt, còn hay nổi cáu như tôi. Thầy cô nói mãi không được cũng bỏ mặc. Nếu ngày đó không có cô, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao. Lần mò mãi thì tôi cũng tìm được chùm mắt mèo trong nghĩa địa để đem về bôi lên ghế của cô ở lớp. Thật tình tôi không ghét cô. Cô rất xinh lại hiền, nhưng tôi cáu vì trận đòn của cậu hôm qua và tự nhủ với lòng là sẽ trả thù vì cô đã đến nhà mách tội của tôi với cậu. Nhìn cô khổ sở đứng ngồi không yên, tôi cảm thấy thích thú. Trước lúc ra khỏi lớp, cô nhìn thật lâu vào tôi, hình như thế và như có giọt nước long lanh nào đó trong mắt cô. Giọng cô nghe nặng trĩu. Các em còn rất trẻ, sai lầm là đương nhiên. Nhưng mỗi khi các em sắp làm một điều gì đó, cô xin các em nhớ một điều. Cô sẽ buồn lắm. Ánh mắt đó cùng với tấm lòng đó của cô đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Một mình vừa học vừa làm, chật vật hơn 15 năm với cơm áo gạo tiền. Có lúc tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ý nghĩ buông xuôi đã đôi lần thấp thoáng trong đầu. Nhưng ánh mắt và câu nói ngày xưa của cô lại hiện ra trước tôi. Cả những bát cháo bỏ tí đường vàng vàng, cùng cả nước lạnh, những đêm tôi co ro học bài ở nhà cô đã vực tôi dậy. 8 tuổi, mẹ tôi đã lấy chồng khác, mãi không về nữa. Với tôi, mẹ chỉ là một khái niệm mơ hồ. Tôi chỉ có một người mà tôi kính trọng là cô. Tôi quyết tâm một ngày nào đó, khi thành đạt trở về, sẽ quỳ xin lỗi cô, để nói với cô rằng thằng học trò mà cô đã đến nhà nó không biết bao nhiêu lần, phải bảo lãnh với nhà trường để nó khỏi bị kỷ luật vì hành động vô lễ. Cái thằng đã ngồi suốt năm học lớp 9 từ chiều đến 10 giờ đêm ở nhà cô để cô khảo bài cho nó. Cái thằng đã trét mắt mèo vào ghế cô, và cũng là cái thằng khóc ròng khi cầm trên tay chiếc áo trắng mới tinh mà cô gửi vào đầu năm lớp 10. Nó đã không phụ lòng cô. Tôi đã đi hết con đường cô mong đợi. Tôi có gần như nhiều thứ trong đời. Nhưng mãi mãi, lời xin lỗi cô, tôi không bao giờ nói được. Cô đã không chờ đợi được đến khi tôi có thể nói lời xin lỗi. Mãi mãi cho đến hết cuộc đời này, tôi vẫn không bao giờ còn có cơ hội xin cô tha lỗi. Cô giáo tôi đã đi mãi, rất xa, khi còn rất trẻ. Suy ngẫm, có những lời xin lỗi không bao giờ là quá muộn, nhưng cũng có những lời xin lỗi lại là quá muộn để có thể nói ra. Dù gì đi nữa, cô giáo khả kính trong truyện hẳn có thể ngậm cười nơi chín suối khi nhìn thấy sự thành đạt của cậu học trò. Cuộc đời của cô tuy ngắn ngủi, nhưng cô đã kịp làm một việc thiện lớn lao. Đó là thay đổi số phận của một con người. Lời thầy dạy. Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào. John Adams. Tại sao chúng em phải học tất cả những điều ngu ngốc này? Trong tất cả những câu hỏi và phản ứng mà tôi đã nghe từ học trò của mình suốt bao nhiêu năm dạy học, đây là câu gay gắt nhất. Tôi trả lời học trò của mình bằng một câu chuyện sau. Một đêm, một đám người du mục chuẩn bị nghỉ đêm giữa đồng, thì bất ngờ họ thấy mình bị bao quanh bởi một luồng sáng. Họ tin là thiên thần đang đến với họ. Họ chờ đợi với niềm tin rằng thiên thần sẽ nói cho họ những điều quan trọng chỉ dành riêng cho họ. Một giọng nói vang lên: "Hãy nhặt tất cả những viên sỏi xung quanh, bỏ chúng vào trong túi mang theo bên mình. Hãy đi một ngày và đêm mai các anh sẽ thấy vui mừng và cả nỗi buồn." Sau khi thiên thần biến mất, những người du mục ngạc nhiên và thất vọng. Họ chờ đợi một sự khám phá lớn, những bí mật giúp họ trở nên giàu có, mạnh khỏe và làm bá chủ thế giới. Nhưng thay vào đó, họ chỉ phải là một việc cỏn con, không có ý nghĩa gì cả. Dẫu sao, nghĩ đến lời nói của thiên thần, mỗi người cũng nhặt vài viên sỏi rồi bỏ vào túi, dù không hài lòng chút nào. Đi suốt một ngày, khi đêm đến, họ dừng chân cắm trại. Mở túi ra, họ thấy những viên sỏi đã trở thành những viên kim cương. Họ vui mừng vì có kim cương, nhưng cũng buồn tiếc đã không lấy thêm vài viên sỏi nữa. Tôi có một học trò tên là Alan. Từ thời kỳ đầu tiên đi dạy học đã chứng minh chuyện trên là sự thật. Khi Alan học lớp 8, cậu bé này rất giỏi gây chuyện và hay bị đuổi học. Cậu ta đã trở thành một tên anh chị trong trường và trở thành bậc thầy về châm chĩa. Mỗi ngày tôi cho học trò học thuộc lòng những câu danh ngôn. Khi điểm danh, tôi đọc đoạn đầu của một câu danh ngôn. Để được điểm danh, học trò phải đọc nốt phần cuối của câu danh ngôn ấy. Lai Adams không có thất bại ngoại trừ. Không tiếp tục cố gắng, em có mặt thưa thầy Stratlater. Như vậy, đến cuối năm, những học trò của tôi nhớ được khoảng 150 câu danh ngôn. Nghĩ bạn có thể, nghĩ bạn không thể, cách nào cũng đúng. Nếu bạn thấy chướng ngại, bạn đã rời mắt khỏi đích đến. Người cay độc là người biết giá cả mọi thứ, nhưng chẳng biết giá trị của cái gì cả. Và tất nhiên, câu danh ngôn của Napoleon Hill: nếu bạn nghĩ ra nó và tin vào nó, bạn có thể đạt được nó. Alan là người phản đối nhiều nhất về cách học này. Một ngày kia, cậu ta bị đuổi khỏi trường và biến mất suốt 5 năm. Rồi một ngày nọ, cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Cậu ta vừa được bảo lãnh ra khỏi trại cải tạo. Sau khi cậu ta phải ra tòa và cuối cùng bị chuyển đến trại cải tạo trẻ vị thành niên vì những điều mình đã làm, cậu ta chán ghét chính bản thân mình. Và cậu ta đã lấy dao cạo cắt cổ tay tự tử. Cậu ta kể: "Thầy có biết không, em nằm đó khi mà sự sống đang chảy ra khỏi thân thể em. Em chợt nhớ đến một câu danh ngôn thầy đã bắt em chép đi chép lại 20 lần một ngày. Không có sự thất bại trừ việc không tiếp tục cố gắng. Và đột nhiên em thấy nó có ý nghĩa. Nếu em còn sống, em không thất bại. Nhưng nếu em để cho mình chết, em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế với sức lực còn lại, em gọi người tới cứu và bắt đầu một cuộc sống mới." Khi cậu ta nghe câu danh ngôn đó, nó là viên sỏi. Khi cậu ta cần một chỉ dẫn vào thời điểm quan trọng của cuộc đời, nó trở thành viên kim cương. Và như tôi nói với bạn, hãy tìm cho mình thật nhiều viên sỏi và bạn sẽ nhận được những viên kim cương. Suy ngẫm. Đôi khi một vài kiến thức đơn giản vào những lúc quan trọng lại có thể giúp chúng ta những việc rất lớn, thậm chí là cứu tính mạng của chúng ta. Vì thế đừng bao giờ thôi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho những lúc cần dùng đến. Cảm ơn bạn là bạn của tôi. Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù, cho tới khi mặt bằng vỡ, khuyết danh. Những giọt nước mắt của quá khứ, hãy để cho nó trôi đi. Những cô đơn buồn phiền, hãy để tôi giúp bạn xóa sạch. Những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu. Và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia. Tôi sẽ xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bằng hy vọng và tình thương yêu. Tôi tự hỏi thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn. Phải chăng một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến? Một người luôn cùng ta sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống là một người bạn, và mối chân tình đó là tình bạn. Tình bạn dẫu chẳng hề rắc rối và khó định nghĩa như tình yêu, nhưng dễ hiểu, cảm nhận và đạt được chẳng hề đơn giản. Cuộc sống vốn mang nhiều mối quan hệ tình cảm, tình mẫu tử, tình quê hương, tình người. Và riêng nơi đây xin dành trọn để tôn vinh tình bạn cùng những người bạn. Đã bao giờ có một ai đó là một điều gì đó cho bạn, một điều thật dung dị, bình thường, nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động, chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta, hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn? Đã bao giờ bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó và bạn rất muốn cho người ta biết, nhưng không sao thốt được thành lời? Vậy thì đây, mảnh đất này là của bạn. Hãy mượn những dòng chữ thay lời cảm tạ gửi đến người đó. Tôi đang chờ để lắng nghe bạn, lắng nghe tình bạn. Suy ngẫm. Tình bạn là hai chữ tuy đơn giản nhưng vô cùng thiêng liêng. Hãy dành ra một chút thời gian để nói lời tri ân với những người bạn của bạn. Họ xứng đáng nhận được điều đó. Lời nhắn nhủ đến trái tim. Nếu tất cả bạn bè tôi định nhảy xuống cầu, tôi sẽ không nhảy theo họ. Tôi sẽ ở chân cầu để đỡ họ. Khuyết danh. Để tìm được một người bạn tốt là khó, để rời bỏ họ càng khó hơn, và để quên họ là không thể. Điều khó nhất là nhìn người mà bạn yêu thương lại yêu thương người khác. Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửi vào gia đình bạn. Có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó. Bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, thấy lo ngại khi nhìn đến tương lai. Bạn có thể nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó. Bạn có thể làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc? Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó. Tất cả mọi việc đến tận cùng thì sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn thì tức là chưa phải tận cùng đâu. Rất nhiều người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn, nhưng chỉ có những người bạn tốt mới để lại dấu ấn trong tim bạn. Mong rằng cuộc sống của bạn luôn có nhiều hy vọng và ước mơ màu hồng. Suy ngẫm. Chỉ cần bạn có một người bạn, vậy tức là cuộc sống của bạn vẫn còn màu hồng. Hãy sẵn sàng thực hiện mọi ước mơ và vượt qua mọi thử thách gian nan bạn nhé. Cái nút Gridio dễ thương. Nhiều người sẽ bước qua cuộc đời bạn, nhưng chỉ vài người để lại dấu chân trong tim bạn. Khuyết danh. Tớ là một tổ trưởng. Điều này đồng nghĩa với việc cái điện thoại nhà tớ biến thành tổng đài 1080. Lúc nào nó cũng réo ầm ĩ. Đến mức bố mẹ tớ phải hỏi rằng, bọn nhân viên tổ tớ đó mà. Chúng nó kim đầu ra chuyện mà lắm thế. Lúc thì, ê, mai có kiểm tra môn gì không? Rồi lại, thầy Sử dặn học đến phần mấy vậy mày? Đến là khổ. Hắn cũng nằm trong số những tên đáng ghét. Gọi điện cho tớ nhiều nhất. Nhưng tình cảm hơn, bao giờ hắn cũng tặng cho tớ một câu chúc trước khi bỏ máy. Nhiều lúc hắn gọi đến chỉ để chúc tớ ngủ ngon. Hay đi học nhớ mang theo áo mưa nhé. TV thông báo của dòng đấy. Kể ra cũng vui vui khi có người quan tâm tới mình như vậy. Nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì tớ chả thèm rung rinh đâu. Cho đến lần hắn chìa cuốn sổ ra, hỏi xin tớ số điện thoại nhà tớ. khiến tớ vừa ngạc nhiên vừa cáu. Nó gọi cho mình cả trăm lần, chưa có ít đâu mà quên được số. Hay là đầu óc nó có vấn đề? Chẳng dè, khi tớ vừa dọn giọng cho thật nghiêm nghị. Cậu hỏi thật hay định trêu tớ đấy? Thì hắn bối rối đến tội nghiệp. Tớ chỉ ấn số nhà bạn có một lần, còn sau đó tớ toàn radio lại thôi mà. Rồi hắn lúng túng phân bua rằng từ mấy tháng nay hắn ở nhà một mình, nay bố mẹ hắn đi công tác sắp về. Tôi ngồi đần ra. Trời ạ, chẳng lẽ hắn radio cho tớ trong suốt thời gian đó á? Hắn không gọi cho một ai khác ngoài tớ ra. Ôi, nếu đó không phải là sự thật thì cũng là lời nói dối dễ thương nhất mà tớ từng nghe qua. Làm sao mà tớ không run rinh cho được nhỉ? Suy ngẫm. Một cuộc tình đẹp đôi khi lại bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt đến bất ngờ. Khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu có lúc thì xa, nhưng cũng có lúc lại gần ngay gang tấc. Hãy giữ cho mình một trái tim biết rung cảm.
Một bông hồng.
Hãy dựa vào tôi khi bạn không khỏe, và tôi sẽ là bạn của bạn. Tôi sẽ giúp bạn tiếp tục tiến bước, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc tôi cần ai đó để dựa vào. Khuyết danh. Tôi đã luôn nghĩ rằng ngày 8 tháng 3 chỉ dành cho những cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Tôi cũng đã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có một món quà thực sự có ý nghĩa dành cho tôi trong ngày này. Cho đến ngày 8 tháng 3 năm ấy, trên bàn học của tất cả những đứa con gái trong lớp đều có một bông hồng. Cả bàn của tôi cũng vậy. Nhưng tôi chẳng lạ gì cái trò này nữa. Cái đó là nhiệm vụ bắt buộc phải làm của bọn con trai trong lớp rồi. Chắc chắn là Nick. Lớp trưởng đã phân công mọi việc đây mà. Bàn tôi ở phía cuối lớp. Chỉ trên mỗi bàn Nick, tôi lặng lẽ ôm ba lô về chỗ ngồi quen thuộc. Tôi đi qua bàn thứ nhất. Khay đang chuẩn bị bóc hộp quà to nhất ra. Tôi đi qua bàn thứ hai. Kyrie lộ rõ vẻ tự hào lên gương mặt với cả núi quà trên bàn. Tôi đi qua bàn thứ ba. Bandy đang đọc tấm thiếp, trong đó hồng nhung to tướng của anh chàng nào đó gửi tặng. Tất cả đều có rất nhiều quà. Dĩ nhiên là trừ tôi ra, chỉ có mỗi một bông hồng được phân công tặng. Tôi cầm bông hoa của mình lên. Một bông hồng gầy guộc, nhỏ bé và yếu ớt. Xấu xí hơn những bông hoa khác, như chính tôi vậy. Chuông reo, cô Julie bước vào lớp, ôm trên tay những bó hoa rất đẹp và to, đến nỗi che gần hết cả khuôn mặt của cô. Nick lấy đuôi bút khẽ chạm vào lưng tôi. Thôi rồi, không còn hoa tặng cô Julie. Tôi cũng chẳng buồn quay xuống nữa, chỉ nói từ phía trên. Mình tưởng mấy bạn chuẩn bị kỹ lắm mà. Ừ, thế mà chẳng hiểu tại sao lại thiếu nữa. Bây giờ không biết tính sao đây. Chắc chắn Nick đang rất lo lắng và lúng túng. Dù không nhìn cậu ta, nhưng tôi cũng đoán được điều này. Một thoáng im lặng, tôi cầm bông hồng nhỏ của mình, ngượng ngùng lén chuyển qua ngăn bàn cho Nick. Bông hoa này được không? Nick mỉm cười. Cảm ơn Lisa. Tôi khẽ gật đầu. Tiếng vỗ tay chợt bừng lên khi Nick mang bông hồng tặng cô Julie. Hết buổi học, tôi lại trở về nhà một cách lặng lẽ như lúc đi. Không một bông hoa, không một món quà. Điều đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng trước khi tôi tra chìa khóa ổ khóa vào cửa nhà, thì một tiếng gọi làm tôi quay lại. Là Nick. Trên tay Nick là một bông hồng nhung to và đẹp. Tôi ngạc nhiên. Có chuyện gì thế Nick? Tặng cho bạn này. Nick đưa bông hồng cho tôi và nói khá nhanh, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng từ một. Mình muốn nói là bông hoa đẹp nhất để dành cho những cô gái biết hy sinh vì người khác. Đó chính là bạn, Lisa à. Một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc và vui vẻ nhất sẽ đến với bạn. Tôi đón lấy bông hoa từ tay Nick. Không biết phải làm gì, phải nói gì. Chưa bao giờ tôi được nhận một bông hoa mà thực sự con người muốn tặng cho tôi, chứ không phải là vì nghĩa vụ của một chàng trai. Và tôi cũng chẳng thể nghĩ tới rằng người tặng tôi lại là Nick. Thôi nhé, muộn rồi. Và mình phải về nhà. Chào Lisa. Tôi vẫn đứng ngẩn ra trước cửa nhà. Thật may là trước khi Nick kịp đi xa, tôi đã kêu lên. Cảm ơn Nick, cảm ơn bạn rất nhiều. Và tôi vẫn đứng mãi ở đó, vẫy tay chào Nick, cho đến khi mắt tôi không thể nhìn thấy được bóng cậu ở phía cuối con phố nữa. Suy ngẫm, tuy số phận có thể không công bằng khi trao cho bạn một khuôn mặt, một vóc người không thật sự thu hút, nhưng hãy luôn tâm niệm rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vẻ đẹp trong tâm hồn quan trọng hơn là vẻ bề ngoài rất nhiều.
Sắc màu của tình bạn.
Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn. Và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín. Manzoni. Có một ngày, sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất. Xanh lá cây nói, tôi quan trọng nhất, tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạc ngàn của tôi. Xanh dương chen vào. Bạn có nghĩ về trái đất? Vậy bạn hay nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao? Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất. Nước được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả. Màu vàng cười lớn. Ôi, các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn. Tôi đem lại tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi, cả thế giới này sẽ không có niềm vui. Màu cam lên tiếng. Tôi là gam màu của sự mạnh khỏe và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất, vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ. Tôi không ở bên ngoài nhiều, nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không? Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc. Tôi là máu của cuộc sống này, là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa, nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người, tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc. Màu tím bắt đầu vươn lên gấp tiếng. Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi, họ chỉ nghe lệnh và thi hành. Cuối cùng màu chàm lên tiếng. Không ồn ào nhưng đầy quyết đoán. Hãy nghĩ đến tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản. Bình minh và đáy sâu của biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong. Và cứ như thế các sắc màu tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác vì sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời. Âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp. Mưa nghiêm nghị nói, các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đích thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau. Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi. Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng. Mưa tiếp tục. Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa, tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận. Và ta gọi đó là cầu vòng. Cầu vòng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai. Và cứ như thế, mỗi khi trời mưa để gột rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vòng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Suy ngẫm, những người bạn cũng như những sắc màu, mỗi người lại có một đặc điểm khác nhau. Đừng so bì ai hơn ai kém, hãy hòa với nhau để mang lại niềm vui chung cho tất cả.